185, Phật tánh là pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Tại sao không nói Phật tánh Tỳ Lô Giá Na?
Nhưng ta hiểu rằng Phật tánh xin đại bác Niết Bàn là pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Cái tánh thân tình bản nhiên bất biến nhất thiết xứ. Đại chúng để ý cái chỗ này nè. Tại sao không nói là Phật tánh Tỳ Lô Giá Na? Mà như là tánh này gọi là pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Cái chỗ này sâu sắc lắm, mà không có tư duy thiền định thì không phải cái hay của nó đâu. Bởi vì nó như thế này nè, cái chữ mà pháp thân Tỳ Lô Giá Na biến cái thứ đó, tức là cái tánh thân tịnh chung cho cả vạn pháp, trong đó có cả pháp hữu tình và pháp vô tình. Do vậy cho nên là cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na đó, chỉ như là tánh đó, phải nói là pháp thân Tỳ Lô Giá Na, tức là cái thân đó là pháp giới, cái thân là cái thân bằng cái tánh thân tịnh của toàn thể pháp giới, gọi là pháp thân, chứ không nói là Phật thân. Bởi vì cái tánh thanh tịnh của vạn pháp nó trùm cả cái pháp hữu tình và pháp vô tình. Vô tình chúng sanh cũng là một pháp, mà hữu tình chúng sanh cũng là một pháp. Thế thì trong đời này nó có hai thứ vật quan trọng là tháng vật, thực vật. Nói chung là hai cái thứ vật đó nó duyên khởi hình thành ra thiên hình vạn trạng, sự vật hiện tượng, cái loại vô tình, cái loại không có tri giác, thì là từ nơi khoáng vật, từ nơi thực vật mà nó có thể duyên sanh ra nhiều thứ vật. Cái trình bày này thuộc về cái loại cái thành phần không có tri giác, gọi đó là vô tình chúng sanh. Còn một cái loại động vật, nó sinh ra các cái loại bò bay, máy cửa, côn trùng, mà trong đó cái hạng động vật cao cấp nhất là con người, thì đều gọi chung là một cái từ gọi là hữu tình chúng sanh. Thế thì hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh là đều là làm hai thứ đó, là hai cái pháp ở trong một cái bản thể chân như thanh tịnh. Mà cái tánh chân như thanh tịnh đó nó duyên sanh ra hai cái thứ đó, hữu tình và vô tình. Vì vậy mà cái mà nó trùm khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng, cái tánh thanh tịnh trùm khắp đó hiện hữu tồn tại bất biến tùy duyên, cái đó gọi là pháp thân, mà không gọi là Phật thân. Bởi vì Phật á, Phật thân hay là Phật tánh là nó một bên nói về cái bên hữu tình, nó chưa có trùm hết được cái mé bên kia, cái mé bên vô tình kia. Thành ra là cái thân mà nó bao trùm, mà nó hiện hữu, nó tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, phải dùng cái từ pháp thân nó mới trùm hết cả động vật, cả cái tánh thanh tịnh của động vật và cái tánh thanh tịnh bản nhiên của thực vật và khoáng vật. Thế bạn thấy kinh như đó, nó thanh tịnh và cái đó là cái chung của cái loài động vật, mà chung luôn cả cái loài thực vật và khoáng vật. Thế thì cái tánh thanh tịnh mà của loài dạng vật vô tình là cái tánh gì thanh tịnh? Cái đó như cái không có tư duy là không có hiểu được đâu. Không có hiểu cái tánh thanh tịnh của cái loài vô tình đó, của là thực vật và khoáng vật, là phải có tư duy. Tôi nói ví dụ là cái hoa này, cái bình hoa hồng này mà mình gọi nó là hoa hồng ha, rồi tiếng Pháp tôi gọi là cái gì đó, rose ha, rồi mình gọi là hoa, rồi tiếng Mỹ nó gọi là flower ha. Thế thì là những cái danh từ như vậy đó, rồi nói nó là màu tím, mà tím đậm tím lợi, rồi nó là màu hồng, mà hồng qua phấn, rồi vân vân, là cái nào đẹp hơn cái nào đó. Khi mà phân biệt như vậy đó, thì chính cái đó nó làm cho cái vạn pháp nó không còn cái tấm thanh tịnh bản nguyên của nó nữa, làm mất cái tấm thanh tịnh bản nguyên của nó. Có khi mình đi mua bông mà mình lựa cái bông mà mình gọi là cái bông quý, là vì nhiều người cho rằng cái bông đó quý. Mà có khi nhiều người không cho cái bông đó là quý, mà có những bông thứ thiệt là đẹp, đẹp lắm lần, mà tại người ta nói, người ta đánh giá nó không quý, thì nhiều người thì cũng đồng ý thấy nó như là không quý. Cái sự thật là nhiều cái thứ bông mà không tên tuổi mà nó vẫn quý, đẹp vô cùng. Thế thì chính cái đó nó làm cho cái con người không thấy được cái tấm thanh tịnh bản nguyên của sự vật, bị cái đánh giá đẹp xấu sang hèn, rồi qua cái nhìn, rồi cái của mỗi người mà thành ra sự vật nó khác nhau, nó mất đi cái tấm thanh tịnh bản nguyên. Cái sự thật là nhìn bằng cái nhãn quan, cái tuệ nhãn của chư Phật á, là vạn vật đều có một cái tấm thanh tịnh bản nguyên của nó, mà người ta nếu mà người ta đừng xen vào thì không có cái nào quý hơn cái nào, không có cái nào xấu hơn cái nào, không có cái nào là ô nhiễm làm cho ai đau khổ hết. Cái tấm thanh tịnh bản nguyên của nó, tấm nó nên như vậy, tướng nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, mà nhìn kỹ đều có cái đẹp của nó hết. Tôi nói ví dụ như cái loại xương rồng này ở sân hè này, là các vị lại coi cái loại xương rồng đó, mà nếu mà ở ngoài rừng ấy, là các vị thấy là một loại xương rồng không ai nhìn hết á. Cái loại xương rồng mà nó lên lúng phúng mà nó quằn quèo như cái mồng gà vậy đó ha. Vậy mà đem về thành phố này người ta trồng lên cho một cái cây mà có nghệ thuật không, là nhìn cái cây xương rồng đó nó thành một cái cây đắt tiền lắm, mà đẹp thiệt là đẹp chứ không phải là không đẹp. Thế thì là cái giá trị của sự vật hiện tượng là do người ta đánh giá, do người ta cao kia, người ta uống nắng nó ra. Chứ còn là thật sự cái thể tính của nó là đều đó, nó là duy thị, là nó nhìn kỹ mỗi cái nó có cái đẹp của nó. Đó là cái tấm thanh tịnh bản nguyên của sự vật là vậy, phải tập nhìn như vậy. Thành ra là cái tấm thanh tịnh bản nguyên biến với thiết xứ, cái tánh hiện hữu tồn tại vĩnh cửu với không gian vô tận, thời gian vô cùng, vì là tánh ở trên đại nhất đại bát niết bàn, tức là pháp thân Như Lai, là cái tánh đó, tức là cái tánh không cần bản nhiên hiện hữu tồn tại vĩnh cửu với không gian vô tận, thời gian vô cùng. Tất cả chúng sinh đều có vốn có Phật tánh, thế nhưng chúng sinh không biết. Như cô gái nhà nghèo chịu cảnh nghèo, trong khi dưới nền nhà của mình có kho tàng vàng rồng châu báu. Người khách thông minh phát hiện chỉ giúp cho cô cái kho báu, cô vừa cảm ơn vừa thán phục. Sự thật, khi sử dụng vàng rồng châu báu trong kho, chỉ là cô thọ dụng những gì vốn có của cô mà thôi. Thật đối với chúng sanh là người khách thông minh ấy. Đây, để ý học cái đoạn này hay lắm. Mọi người trong chúng ta ai cũng có Như Lai tánh, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có Như Lai tánh, ai cũng có cái tánh thanh tịnh bản nguyên của mình. Nhưng mà từ lâu mình không biết đó, từ lâu mình không biết. Rồi được một người thông minh, người ta chỉ dùng, chỉ dùng là khai thác ở dưới cái nền nhà. Cái này cái bài trước mình học rồi nè. Vàng ở dưới nền nhà mình mà mình không biết, thật ra mình chịu nghèo. Bây giờ có người thông minh họ biết được, họ chỉ đào cái nền nhà lên là có vàng bạc ở dưới lấy ra mà xài. Thế thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta có Phật tánh, có Như Lai tánh, có cái tánh thanh tịnh bản nguyên, nó hiện hữu vĩnh cửu trong chúng ta, nó tồn tại vĩnh cửu trong chúng ta. Vậy mà chúng ta không hề biết gì hết. Thế thì bây giờ là Phật là cái người thiện hữu tri thức đó, là cái người thông minh đó chỉ cho chúng ta. Rồi chúng ta cảm ơn Phật lắm, chúng ta khen ngợi Đức Phật lắm. Thì thật ra mình nhờ chỉ dùng, nhưng mà cái ngày mà mình giàu có, mình sung sướng đó là mình xài cái vốn có của mình, chứ không phải là cái ông mà chỉ đó là ông cho mình đâu nha. Ông chỉ rồi mình phải nghe lời ông, mình đào lên cái vốn có của mình. Do chỗ đó cho mình học cái đoạn này thôi nè, đừng có ở đó mà gian giới tâm sự nhờ Như Lai Thế Tôn cầu nguyện thế này gian sinh thế nọ nhờ Phật giúp, không có đâu. Phật chỉ cái ngọc ngà cho bao giống có của các vị tự moi tự đào tự lấy ra mà sử dụng cái giống có của các vị. Cho nên là học vậy đó, chứ đừng có đòi học hết cái bộ kinh tụng ngày một quyển hai quyển để làm gì. Học cái đó là không có tụng cái gì hết rồi, trên đó học vậy đó, thuộc vậy rồi đó, tức là tụng rồi đó. Bây giờ mình làm lành cái nè, mình học những cái điều mà mình làm cho lợi mình, lợi người, lợi tất cả nè, an lành trong gia đình nè, an lành hạnh phúc trong gia đình nè, an lành trong xã hội nè, đừng có lừa đảo nè, đừng có dối trá nè, đừng có gian manh nè, đừng có điệp bợm nè. Đi làm công nhân cán bộ thì đừng giật tiền công cộng nè, ở nhà thì đừng ăn trộm cắp lẫn nhau nè, mà ăn lương thiện nè, không có lừa đảo giới xá nè. Đó là mình khai thác cái Phật tâm vốn có của mình để rồi mình xài để cho cuộc đời mình an lành đấy, không có gian sinh cầu nguyện gì được hết trơn á. Tôi mới đọc báo có cái ông cổ có trên Bình Dương cái cà bị xa lưới rồi. Trời Phật ơi, ổng giật cái bụng ổng ra, ổng khoe cái dấu lựu đạn mà ta làm nổ ổng rồi đó, ổng ngang tàn cái giật làm nổ ổng đó. Rồi bây giờ ổng đi lừa đảo tiền của người này người kia người nọ, rồi làm kiểm lâm, rồi ăn hối lộ đủ thứ. Thế là đâu có bao lâu đâu, cuộc đời vậy đó bạn, giờ năm nay đâu chừng 40 tuổi gì đó mà coi như là chấm dứt cuộc đời rồi. Coi giống như là gian danh, giống như anh hùng ghê gớm dưới tay mình là nhiều lắm tại em ha, nhưng mà làm như vậy thì tự mình quý vị của đời mình đó. Báo đăng đàng hoàng. Cho nên là mình phải khai thác cái Phật tính của mình thôi. Phật ông chỉ ra rồi mình khai thác, rồi mình tự làm giàu bằng cái giống liếng của mình. Cho là để làm như vậy rồi đó, tội lỗi vậy rồi đó. Bây giờ cầu nguyện Phật bao nhiêu, bỏ bao nhiêu tỷ ra, là bây giờ ông ta có cả ngàn tỷ ha. Rồi bây giờ lấy cả ngàn tỷ đó ra là cúng Phật không ăn thua gì hết. Nhiều cái vụ án này là của các bà gì cũng mới xử tử hình luôn nè, không thiếu nào được nè. Cái bà buôn lậu rượu đó, bà bị gọi gì đó ha. Bây giờ bỏ bao nhiêu ngàn tỷ cũng không có ông Phật nào làm được ha. Đã nào Phật là học cái đó. Đức Phật là cái người mà chỉ vàng của cô gái nhà nghèo kia, rồi cô gái nhà nghèo kia đưa thành cô gái nhà giàu, nghĩa là tự thú ha. Thì của sử dụng thôi à, chứ không phải là của Phật cho, không phải của ông thông minh đó cho.